trong một tác phẩm mang tựa đề Đối thoại của Các Mác. Có một câu nói của chính người con gái của ông. Khi đọc những tác phẩm, khi đọc những triết thuyết của ông, câu hỏi đó đặt ra một vấn đề rất lớn. Người con gái mới hỏi người cha này: thưa cha, những triết thuyết của cha viết ra liệu có thật ở trần gian này không? Và chính từ câu nói này mà Các Mác đã định hướng cho tư tưởng của mình, để khao khát vào ước để xây dựng một thế giới đại đồng mang tên Cộng sản. Tức là tất cả mọi tài sản chung của nhân loại được đặt vào làm của chung. Hình ảnh này chúng ta thấy không xa với hình ảnh các tông đồ tiên khởi. Và có một vài tác giả đã nói rằng cái gợi hứng mà hy vọng rằng xây dựng một thế giới đại đồng đó được gợi hứng từ đoạn sách thánh Isaiah mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một. Nào có một thế giới đến cái độ mà dùng những hình ảnh của con thú vật để xây dựng một cộng đồng yêu thương nhau, đến cái độ mà chúng ta nghe lại một chút này: bấy giờ sói sẽ ở với chiên, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăm dắt chúng, bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ. Có một thế giới như vậy chăng? Từ những loài thú hiền lành nhất đến loài thú dữ tợn nhất lại có thể nằm chung với nhau, con cái của họ chơi chung với nhau. Một thế giới đó phải chăng là một thế giới viễn mơ mà chính hôm nay chúng ta được lời mời gọi của Thánh Gioan Tiền Hô: hãy dọn đường, hãy dọn một con đường giữa sa mạc để đón Chúa. Cuộc đời của mỗi người khi chúng ta cũng y như là sa mạc vậy, biết bao nhiêu vấn đề ngổn ngang nằm ở trong đó, biết bao nhiêu điều nguy hiểm nằm ở trong đó. Một sa mạc bao la, chẳng có một cây cối và cũng chẳng có nước uống. Và sa mạc đó, trong đó cũng có đầy thú dữ rợn rùng. Lòng chúng ta y một sa mạc vậy. Và lời mời gọi của Thánh Gioan Tiền Hô, Gioan Tẩy Giả là mời gọi chúng ta hãy dọn lại con đường đó. Nói đến con đường thì chúng ta nghĩ ngay đến những con đường đi ở tại Sài Gòn này. Trước đây khi mà trên nhiều con đường vẫn còn nhiều lô cốt đó, thì khi mà đến Tết thì người ta mới tranh thủ để dọn đường. Dọn đường để đi mà ăn Tết mà. Thế chính khi mà dọn đường gấp gáp như vậy đó, thì nhiều nơi công trình chưa xong. Lê Văn Sĩ mình vậy này, công trình chưa xong dọn, thành thử là cứ lấp đại thôi. Lấp đại xuống thì khi mà cái cống nó chưa có phá xong ấy, thì cứ đổ rác, đổ đất, đổ cát ấy. Nó ngập, nó tràn vào. Và khi mà nước nó lên, mưa nó xuống thì không chạy được. Và đường Lê Văn Sĩ của mình trở thành một con suối nhỏ. Như vậy. Và chính cái việc mà dọn đường mà chúng ta được mời gọi hôm nay này, nếu chúng ta cũng dọn một cách cấp tốc thì chúng ta cũng rơi vào cái tình trạng đó. Chúng ta không biết là dọn theo kiểu nào, nhưng mà rồi chúng ta cũng không thể dọn đường để đón Chúa đến được. Chính điều đó hôm nay chúng ta lắng nghe đoạn tin mừng mà Thánh Gioan Tẩy Giả tường thuật việc mà những người Do Thái nghe mời gọi dọn đường đón Chúa đến, thì người ta đến và xin ông Gioan để chịu phép rửa và giúp lòng ăn năn sám hối. Và chính ông Gioan đã mời gọi mỗi một con người đến sám hối, hãy thực hiện những công việc cụ thể để nói lên lòng sám hối. Công việc cụ thể đó của chúng ta là gì? Ngày hôm nay dường như chính ông Gioan xuất hiện ở đây. Thì ông có mặc áo lông thú không? Ông có đi chân không không? Ông có lấy thức ăn là châu chấu và mật ong không? Nếu mà chúng ta giả sử đi thấy một cái ông như vậy, mới lò to ở cuối nhà thờ thôi, thì bắt đầu mới ông trùm ra đuổi đi ngay rồi. Chắc ông này man man. Ngày xưa cũng vậy thôi. Ngày xưa ông Gioan xuất hiện, nhiều người cũng nghĩ là ông là man thật. Bởi vì ông ăn mặc chẳng giống ai, mặt mày đi đứng, ăn nói cũng chẳng giống ai cả. Chính cái sự không giống ai đó lại là một người loan báo một tin mừng trọng đại. Hôm nay đứng cứu thể, đứng cứu độ đến cho trần gian, anh em hãy dọn đường để đón Chúa đến. Đứng đến sau tôi không phải rửa bằng nước, mà rửa trong thánh thần và bằng lửa. Nếu rửa trong thánh thần và bằng lửa, thì chúng ta phải chấp nhận một sự đau thương. Chúng ta cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống đó. Mỗi khi chúng ta mà bị lửa nó xém xém vào tay thôi, hay ai bị lỡ mà cầm một cái nồi nóng thôi, thì chúng ta đã thấy nóng lắm rồi. Rất là hình ảnh đó, là hình ảnh mà Gioan Thầy Giả muốn nói, để chúng ta có thể dọn đường cho Chúa đến được, thì chúng ta cũng phải chấp nhận bị thiêu đốt bằng lửa, thiêu đốt từ những gọi là tính hư nết xấu của mình, từ những việc làm đen tối của mình, từ những việc làm ám muội của mình, từ những việc làm sai trái của mình. Phải chăng mỗi khi chúng ta từ bỏ một cái gì đó, nhất là thói quen của mình, thì bắt đầu chúng ta cảm thấy đau đớn, cảm thấy tiếc xót, và đó là một công việc cực kỳ khó khăn. Chính điều đó hôm nay chúng ta lắng nghe lời mời gọi hãy dọn đường. Tiếng Việt Nam chúng ta thì nghe nó không rõ, ở tiếng nước ngoài đó người ta nói là dọn đường, thì người ta nói một cái từ gọi là the way of life, tức là một lối sống. Dùng cái từ hình ảnh đó là chúng ta hãy dọn lại một lối sống của mình, một lối sống để có thể đón Chúa đến được. Và nói như vậy thì ai trong quý bà chị em cũng như là cộng đoàn chúng ta cũng biết rồi. Dọn một lối sống để đón Chúa đến thì đòi buộc chúng ta nhiều điều lắm. Nào thì những lời mời gọi trong tin mừng cứ rỉ rả thôi. Ai muốn theo tôi ấy, từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Nói như thế thì ai mà theo nổi. Lâu lâu vác một lần là đuối rồi, chứ còn vác hằng ngày nữa thì chịu gì nổi. Mà xem chừng ra cuộc đời của con người, và nhất là người Kitô hữu chúng ta, toàn gặp thánh giá thôi. Có một số anh chị em gọi là tân tòng đấy, ban đầu ấy thì chưa vô đạo, thì thấy cuộc đời cũng thanh vang, bước đi lắm, ngon lành lắm. Thế thì nhưng mà khi vào đạo rồi, được một vài năm rồi, thì bắt đầu thánh giá nó chồng chất. Cái điều gì vô kể cho các cha nghe thì các cha đều bảo đấy thánh giá đấy. Thôi ráng mà gánh thánh giá đi. Xét chừng ra thì người Kitô chúng ta cả cuộc đời mình mang vác thánh giá. Phải chăng là con đường mà Đức Giêsu đến để giải thoát nhân loại, chỉ có một con đường duy nhất là con đường thập giá mà Đức Giêsu đã đi hay không? Nói như vậy chắc là ở đây bây giờ hỏi là có ai muốn đi theo Chúa nữa không, chắc là giơ tay thôi, xin thôi, cho con xin, cho con đi con đường khác, con đường thánh giá. Xem chừng ra thì đau đớn, thiệt thòi, mất mát. Khi suy nghĩ như vậy thì chúng ta thấy quả thật cuộc sống nếu chúng ta tính toán bằng trí óc của con người, bằng những suy nghĩ toan tính của con người, thì chúng ta thấy quả thật con đường mà hôm nay Thánh Gioan Tẩy Giả loan báo, con đường mà Đức Giêsu đã đi, thì chúng ta khó lòng mà chọn lựa. Và nhiều bạn trẻ ngày hôm nay nói rằng trong đầu của chúng con không còn cái chữ gọi là hy sinh từ bỏ đâu. Tôi gì? Sống với một xã hội hô hào hưởng thụ tối đa, hưởng dùng hết cỡ thì làm gì mà phải hy sinh? Và khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta thấy đúng thật, quả thật cuộc sống ngày hôm nay người ta ngại hy sinh lắm. Nhưng nếu chúng ta ngồi và quan sát đó, suy gẫm một chút, thì chúng ta sẽ thấy hoàn toàn khác. Không phải ngày hôm nay các bạn trẻ và kể cả mỗi người chúng ta ngại hy sinh đâu, nhưng điều quan trọng là người ta biết hy sinh vì cái gì. Chúng ta thấy những năm gần đây người ta tổ chức rất nhiều những cuộc thi, nhất là cuộc thi Hoa hậu Người đẹp. Nhiều cô gái ngồi đây cả đoàn, có ai mơ trở thành hoa hậu không? Chắc là có nhiều đấy. Đêm nằm ngủ cũng giá mình cũng đừng tí như hoa hậu, đời mình nó lên. Chắc có đấy. Nhiều khi nghĩ thì không dám nghĩ đấy, nhưng mà nói không dám nói, nhưng mà đêm thì mơ. Và chúng ta thấy được rằng để trở thành những cô hậu như vậy đó, thì người ta phải chấp nhận một chế độ kiêng khem và tập luyện. Không đơn giản đâu, không tơn tơn mà thích ăn cái gì thì ăn đâu, mà thích ngủ lúc nào thì ngủ đâu, không có đâu. Người ta có mục đích thì bắt đầu người ta dám hy sinh. Nhiều bạn trẻ sinh viên ngày hôm nay cũng vậy này. Nhiều bạn thì đi để nhất quyết đạt được cái bằng đại học chính quy bằng chính sức lực của mình. Thì các bạn trẻ đó phải chấp nhận ngồi trong phòng dùi mài kinh sử hàng ngày và hàng đêm nữa. Chứ còn nếu mà cứ suốt ngày ngồi quán cà phê thì còn lâu mới tốt nghiệp được. Mà lúc đấy thì lấy bằng đại học bằng cách nào? Bằng cách là mua, mua cho nó nhanh. Chứ còn lấy bằng sức của mình thì nó lâu. Từ những sinh viên nó đến những ông lớn đều kiếm cách để mua. Chính điều đó là điều chúng ta hãy suy nghĩ lại. Chúng ta được mời gọi để dọn con đường cho Chúa đến, thì chúng ta phải có một mục đích nào đó. Và khi chúng ta có mục đích thì chúng ta bắt đầu không ngại hy sinh, không ngại từ bỏ. Chính điều đó chúng ta hãy suy nghĩ lại để cùng với cái ao ước khao khát của biết bao nhiêu người đã đi qua trong thế giới này. Đầu tiên trong lịch sử chúng ta phải thấy một viễn mơ mà tiên tri Isaiah vẽ ra. Một thế giới đại đồng từ con rắn, từ những em bé chơi chung với những thú dữ đang gầm gừ. Và viễn mơ đó đã làm cho rất nhiều người sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình. Thuyết bất bại đạo động của Gandhi, Ấn Độ, đã để lại cho nhân loại những đường lối đấu tranh đó, đấu tranh bằng tình thương. Người ta cứ nghĩ đấu tranh là phải đứng lên và giết chết kẻ thù, không phải. Nếu chúng ta có quan niệm đó thì con đường hôm nay chúng ta đi khác hẳn con đường của Thánh Gioan Tẩy Giả đã đi, và khác hẳn con đường mà Đức Giêsu muốn dẫn chúng ta đi. Một sự đấu tranh để tìm lại sự thật, một sự đấu tranh để tìm lại công bằng. Mà con đường Thánh Gioan, con đường Đức Giêsu đi là con đường tình yêu. Thánh lễ hôm nay chúng ta Xin Chúa qua lời truyền cầu của các thánh, đặc biệt lãnh gian bày giả đây, cho chúng ta biết cách dọn đường để đón Chúa đến, dọn những cái lỗ hổng nào đó mà chúng ta đang âm thầm hay là chúng ta đang thực hiện âm mưu hại người khác chẳng hạn. Ngày nào có đấy. Nhiều khi do tính tự ái, do lòng ích kỷ, rồi do toan tính lợi nhuận nào đó, chúng ta cũng sẵn sàng tính toán những con đường gập ghềnh đó. Chúng ta lại càng chất lên cho anh chị em của mình nhiều con đường khó khăn. Cái này chia sẻ một tí, ngay cả trong đời tu, lắng nghe một số các chị em, nhất là nữ tu, đây biết có sơ nào, than thở về cộng đoàn của mình, thì mới nói một điều thế này. Nên về trao đổi với các bề trên, với chị em, cuộc đời này nó vốn khổ lắm rồi, đừng có chấp thêm gánh đau khổ cho nhau nữa. Trong đời sống gia đình của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy cuộc đời xã hội ngày hôm nay mới biết bao nhiêu gọi là thánh giá rồi, bao nhiêu đau khổ rồi, mà hình như là đi làm về là bắt đầu lại muốn chất thêm cho người nhà của mình những gánh nặng, những đau khổ, những thập giá. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không dọn đường, chúng ta không dọn con đường để Chúa đi. Nếu mỗi người chúng ta can đảm chấp nhận, sẵn sàng dọn đường như lời mời gọi của Thánh Gioan hôm nay, thì chúng ta sẽ bắt đầu đón Chúa đến. Và lúc đấy không những đón Chúa đến mà chúng ta còn đón nhau nữa. Đón nhau một cách dễ dàng, đón nhau một cách thân ái, đón nhau một cách trìu mến yêu thương. Chính lời mời gọi đó hôm nay chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết can đảm để dọn đường những cái điều mà chúng ta làm uẩn khúc chưa đón Chúa đến được. Với tất cả niềm tin, sắc tin đó, một đoàn chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin.